Hà Nội những ngày cuối tháng 5. Ngày bảo vệ đồ án đã gần kề, nghĩa là sắp phải xa giảng đường, xa thầy cô, xa bè bạn. Trong lòng đầy lo lắng, hồi hộp và buồn vui lẫn lộn. Đi dạo thêm một vòng nữa quanh ngôi trường của mình, đi thật chậm và ghi nhớ thật kỹ khoảnh khắc này. Sân trường rắc đầy lá vàng, tại sao hạ về lại rụng lá, cảm giác như sắp thu sang. Những sợi lá đùa nhau trong không trung, xoay xoay quấn quýt vào nhau, gây cho tôi một ấn tượng lạ kỳ. Sân trường sáng chủ nhật vắng vẻ hơn, nhưng quả thật không bớt đi chút náo nhiệt nào. Đang mùa thi mà, mùa giảng đường bách khoa là vậy. Tôi cứ đứng ngẩn ngơ giữa sân trường, ngắm những đôi bạn phóng bước bên nhau và đọc những niềm vui lấp lánh, pha lẫn những lo âu, một mùa thi mới trong mắt họ. Trai bách khoa như chim anh vũ, gái bách khoa như củ sắn lùi. 5 năm làm củ sắn lùi, làm ma bách khoa. 5 năm trong ngôi trường này, tôi đã có được gì? Tôi có những phút giây được sống thật với chính mình, bên cạnh những người bạn thật tuyệt vời, và tôi gọi đó là tình yêu bách khoa của tôi. Tôi có 2 là 4B3, có nhà ghẻ, có BK Index. Đó là những gia đình thứ hai, là nơi bình yên giúp tôi đứng vững và trưởng thành hơn sau tất cả những lo âu của cuộc sống sinh viên xa nhà. Chỉ còn vài hôm nữa, tôi sẽ buộc phải xếp tất cả vào một ngăn kỷ niệm, đơn độc bước trên một con đường mới, con đường của riêng mình. Ngày, tháng, năm, sau một thời gian ẩn cư làm đồ án tốt nghiệp, mọi việc trong vườn thư cậy nhờ Lan Cô và các bạn khác trong gia đình tận vườn, bây giờ mình phải quay trở lại hoàn thiện kịch bản cho chương trình vườn thơ tháng 6, nhật ký sinh viên. Chợt nhớ lại một tâm sự đã được đọc khi còn là sinh viên năm thứ nhất, tâm sự của anh Hồ Hữu Trung, sinh viên K45 khoa điện trường Đại học Bách khoa Hà Nội, anh họ của Lan Cô.
Vậy là còn 3 ngày nữa bạn đi. Chợt thấy thâm thía cái cảm giác thiếu một người bạn thân giữa Hà Nội đông đúc. Hơn 1 năm ra trường rồi, cũng như người ta, bạn ngược xuôi tìm kiếm một việc làm với hy vọng ở lại Hà Nội, dù đó là công việc khác hẳn với những gì bạn được học ở trường. Mỗi đêm bạn đều tự an ủi mình, rồi sẽ có lúc. Nhưng cứ dăm bữa nửa tháng, những công việc tạm bỡ kia cũng chẳng để cho bạn yên. Vậy là phải ngược xuôi. Đêm nay, dù bạn đi uống cà phê, quán nằm khuất trong con hẻm, những lời nhạc thong thả trong một không gian lờ mờ ánh sáng, bạn cười. Một công việc đúng chuyên môn ở quê, một mái nhà bình yên, không phải là thằng ở trọ nữa, và khỏi lo những bữa cơm thiếu thốn. Tôi nhìn bạn, biết trong lòng bạn thật không vui gì mấy. Bạn kể, ba mẹ mình già rồi, nhiều khi cứ ở xa xôi thế này không tiện. Và lại, cuộc sống ở đây dễ cuốn người ta đi. Nghe bạn nói, giật mình nhìn lại mới thấy mình đang có những dấu hiệu như thế. Một vài thói quen đang mất dần đi. Thỉnh thoảng lại tự vấn, nhưng lại nghĩ, nhiều người xung quanh đâu có làm khác, để rồi bằng lòng với những điều giả tạo. Còn nhớ, khi mới chân út chân giáo ra Hà Nội, những lần ngồi quán cóc, cà phê vỉa hè, nhìn người ta đi trên đường mà chóng mặt. Nhưng dạo đó bạn bè còn vô tư quá, chưa hiểu biết cuộc sống như bây giờ. Chỉ thấy mình được thỏa ước mơ vào đại học, với những ly cà phê hình như không một chút đắng. Kể cho nhau nghe toàn những chuyện mới lạ lần đầu tiên bắt gặp, những chuyện cười ra nước mắt. Ngày ấy, Hà Nội giống như một miền đất hứa. Ngày mai bạn đi, mọi thứ thu dọn trong 2 túi sách, quần áo với 1 ít sách vở. Bạn gửi lại 1 cái bàn và ghế, vài thứ lặt vặt khác nữa. Bạn nói, để đứa nào cần thì dùng, không thể đem cho mấy đứa nhà bên cạnh. Tụi nó là sinh viên năm 1, chắc cũng chẳng dư giả. Tối lại chở nhau lòng vòng, sống ở Hà Nội hơn 5 năm, có nhiều thứ đã trở nên thân thiết. Hà Nội đối với bạn còn có một mối tình đẹp nữa là đẳng khác. nhưng bây giờ không còn nữa. Mai chuyến tàu đưa bạn ra Hà Nội và lại đón bao nhiêu người trẻ tuổi đến nơi đây? Đến và đi, ai may mắn sẽ là người ở lại. Ngày 10 tháng 11 năm 2004, Hồ Hữu Trung.
Mai ta về do nước mắt rưng rưng, gốc phượng đầu sân trường rơi từng chiếc lá. Những ngày ta sống ở đây đi qua vội vã, thời sinh viên mới đó đã qua rồi. Nhớ những ngày xưa ta cảm thấy bồi hồi, thủ mới bước chân vào ngôi trường xa lạ. Ký túc xá nhỏ như bàn chân mà lắm đường nhiều ngả, chỗ ở trên lầu chẳng biết đường lên. Những đứa bạn cùng phòng chưa nhớ hết tên, lúc ở nhà cùng san sẻ cho nhau nỗi niềm trống vắng. Rồi thời gian trôi theo năm tháng, trong chúng ta ai chẳng có đôi lần đêm mùa hạ giấc mơ nghiêng về chốn cũ. Mai ta về sau mây chiều vần vũ, hạt mưa rơi còn đọng lại giữa lưng chừng. Sân trường quen sao ta bước ngập ngừng, bông súng nở bên hồ đẹp quá. Mấy gốc xoài già dàn hoa úa lá, sắp chia xa sao thân thiết đến trao lòng. Giảng đường đêm ta vẫn hằng mong, người ấy đến ta cố nhìn trang vở. Câu định nghĩa chỉ mấy dòng học hoài không nhớ, bởi thế mà khổ sở suốt mùa thi. Mai ta về sau vướng vấp chân đi, không phải lối ra bờ sông trải nhiều sỏi đá, chỉ bởi hoa sứ trắng ven đường dương đôi mắt đợi những người ra đi nào mấy lúc quay về. Ta lục tìm khắp nẻo đường quê, trên những thân cây còn in vết võng rằng giữa mùa thi cử, chân bước đi sao vẫn còn do dự, có phải nơi này ta thường ngủ giấc chưa? Mai ta về nhớ những ngày xưa, bị bõm lội giữa sân trường ngập nước, có những khi nước tràn vào lớp học, xé vở làm thuyền ta thả trôi xuôi. Thời sinh viên đầy ắp những buồn vui, mà trả hết cho đời ai chả bùi ngùi luyến tiếc. Ta nắm tay nhau nói lời từ biệt, xa nhau rồi còn ra giết nhớ thương nhau. Có thể ta sẽ trở lại trường vài ba năm sau, ly nước mía quán xưa không còn ngọt ngào mà biến thành vị đắng. Ngoại ô xa trừ vắng những hôm nào, bạn bè xưa giờ đi đâu, về đâu. Mai ta về mang kỷ niệm hằn sâu, trong nỗi nhớ một ngôi trường xa tít tắp. Ta bước vào đời giữa mưa tuôn gió sập, mơ ước hôm nào như hòn ngọc vẫn tinh khôi. Xin làm cánh hén xuân trao liệng giữa khung trời, dệt gấm hoa bằng đôi cánh tay vững chãi, để mái trường xưa một mình ta trở lại, giữa bao biến đổi cuộc đời ta còn nhận ra nhau.